cười và nói,
ừ, bây giờ biết rồi á, thì tối thầy lên chơi. Tôi có chồng á, mà chồng tôi ban đêm về nhà lớn ở trên Chí Quả, không có ở đây. Tôi ở nhà có hai chị em thôi. Con hai đây á, là con của dì tôi, nó gốc ở dưới Cai Lậy. Nó lên ở với tôi á, đặng học đờn học chữ cho biết chút đỉnh với người ta. Hồi chiều tôi nghe nói thầy đờn hay, nếu thầy vui lòng dạy dùm con hai á, thì tôi mang ơn thầy lắm à.
Nếu mà cô hai muốn học với tôi á, thì lẽ nào mà tôi dám từ chối. Nhưng mà tôi mắc làm việc, cỡ tối tối ban đêm á, tôi mới rảnh được.
Thì cầu học mà, ban đêm ban tối gì cũng đủ mà. Đêm nào thầy rảnh á, thì lên dạy dùm nó ít giờ, cần gì phải dạy tới ban ngày. À nè, mà nó nghèo á nghe, nhưng thầy dạy á, thì tôi xin thầy ăn tiền công rẻ rẻ vậy nghe thầy. Chứ thầy đòi mắc quá, nó không có tiền mà trả đó.
Không đâu, tôi dạy dùm cô hai chơi thôi chứ tiền bạc gì.
Mèn ơi, thầy không ăn tiền, tôi sợ thầy dạy không hết lòng á chứ.
Ý, không ăn tiền dạy mới kỹ đó chị.
Thầy làm như vậy thì ơn nghĩa lớn quá. Con em tôi làm sao mà nó đáp đền cho nổi.
Thì nếu mà tôi làm ơn nghĩa đó thì cô hai lấy ơn nghĩa mà đáp lại, đâu có khó gì đâu. Phục lúc đó bước tới mời thầy Tư Cao uống nước, liếc mắt hữu tình nhìn thầy, miệng cười như hoa và lên tiếng nói,
thưa thầy, thầy mới biết em mà thầy nói như vậy á, thì em cảm tình lắm. Xong em xin tỏ với thầy, ví như thầy muốn làm ơn nghĩa với em á, chẳng phải là em sợ em không có đủ ơn nghĩa mà đáp lại với thầy. Ngặt gì đời này á, là đời kim tiền, nếu em dùng ơn nghĩa mà đáp lại đó, thì em sợ có bị trái mùa không?
Ôi, đời kim tiền á, mà mình làm việc nhân nghĩa thì mình mới cao thượng chứ.
Cao thì mệt.
Mệt nhưng mà nó vui. Trai gái đưa mắt nhìn nhau, mắt liếc, miệng cười, coi bộ tâm đầu ý hợp lắm. Bà có thấy vậy mới lên tiếng nói,
nè, mà thầy dạy nó học đờn á, thầy phải tập nó ca nữa đó nghe.
Thì chứ sao, cô hai muốn học thứ gì tôi cũng dạy hết ráo ạ.
Để coi, nó muốn học chữ quốc ngữ nữa đó.
Cũng được luôn.
Rồi chừng nào thầy khởi công dạy nó đây?
Để coi, nếu mà cô hai muốn học gấp á, thì bây giờ tôi dạy liền cũng được. Ở nhà này có đờn không?
Đâu có đờn đâu. Thôi, để mai đi mua rồi mới học được ha.
Thôi, được rồi, chị khỏi mua. Tôi cũng có đờn sẵn, để tối mai tôi đem lại tôi dạy nghe.
Thầy sẵn lòng như vậy á, thì con hai em tôi nó mang ơn thầy lắm à.
Bà có nói xong bỏ ra đằng sau, để cho con Phục ngồi nói chuyện với khách cho thông thả. Thầy Tư Cao mê mệt, ngồi nói chuyện đến 11 giờ khuya mới chịu về. Đêm hôm sau, thầy đem một cây đờn kìm với một cây đờn tranh lên để dạy cho Phục học. Ban đầu thì còn khé né e lệ, dạy trong vài đêm rồi thì tình biết tình, nghĩa thấm nghĩa, gió trăng mang mát, ong bướm vẩn vơ, khi thì dạy đờn, khi thì dạy ca, đến khuya đến tối thì dắt nhau ra chợ ăn mì, khi thì trong đèn trò chuyện đến sáng đêm, khắng khít thề nguyền, tràn trề ân ái. Trong mấy tháng mà Phục đã đờn được ít bản đờn tranh, ít bản đờn kìm, và biết ca trúng nhịp, lại biết đọc nhật báo, thầy dạy đã không tính tiền công, mà lại còn sắm giường sắt, sắm mùng lưới cho học trò nằm, còn sắm thêm một đôi bông xoàn cho học trò đeo, sắm một bộ dây chuyền, rồi sắm quần áo, giày dép, không thiếu vật gì hết. Một buổi tối thứ bảy, thầy Tư Cao mắc đi ăn tiệc với bạn bè, thầy không lên nhà của ba có được. Phục nằm trên ván mà nói chuyện với ba có, Phục lên tiếng chậm rãi.
Chị ba, thầy Tư thầy thương em lung lắm. Thầy nói hệ thầy xa em chắc thầy chết. Em muốn thứ gì thầy cũng mua cho em hết thầy. Không biết tại sao mà em biểu thầy làm hôn thú đặng vợ chồng dọn về ở chung với nhau, thì thầy cứ làm lơ hoài hả?
Ba có nghe con Phục nói như vậy thì lồm cồm bò dậy nhìn con Phục và lên tiếng hỏi.
Em muốn làm hôn thú làm chi vậy hả? thì làm hung thú cho chắc chắn chứ làm chi. Trời đất ơi, em quên lời chị dặn rồi sao? Chị đã có nói với em rồi, phận mình là phận đàn bà, họ muốn mình là họ muốn làm cho phỉ cái tình dục của họ, chứ không có nghĩa gì hết á. Chị đã có khuyên em, ở đời phải tập tánh lại, phải rèn lòng đúc trí cho cứng như sạn, như đá, đừng thèm thương ai, đừng thèm giận ai, thì mới khỏi bị người ta lường gạt. Sao em chưa thoát khỏi cái biển này? Em, bộ em tưởng là thầy Tư thương em lắm sao? Chứ chị thầy thương em thiệt á, thì thầy đã về nói với cha mẹ thầy mà cưới em rồi. Mà chị nuôi em, chị dạy em, có phải là chị tính cho em làm cô thông thím ký đâu? Chị muốn cho em làm bà kia, em làm vợ thầy Tư sang trọng, sung sướng gì đó mà mong. Thầy ăn lương một tháng ít chục đồng bạc. Nếu em làm vợ thầy á, thì bất quá người ta kêu em là cô thông, mà em phải xách rượu đi chợ nè, em phải vô bếp nấu ăn, rồi sao em phải sanh con, em phải ẩm bồng cho bú cực khổ. Chị làm lơ là để cho em ân ái với thầy Tư, là chị muốn trước cho em học đờn, học ca, học chữ, sau nữa đó cho em có một ít kiến thức mà cao chạy xa bay. Nay em học gần thành mà di kiến cũng có ít đỉnh rồi, chị đang tính kế là dứt dây cho em bay cao, sao em lại tính buộc chân buộc cẳng mình? Chị ba, nếu mà dứt dây á thì tội nghiệp cho thảy lắm. Em mau quên quá à. Tội nghiệp, tội nghiệp. Vậy chứ hồi đó họ dứt dây em đó, họ có tội nghiệp cho em không?
Con Phục nó nghe nhắc đến chuyện này thì nó nằm lặng thinh một hồi lâu, rồi nó mới ngồi dậy và lên tiếng đáp.
Chị nói phải, em học còn non một chút, em hứa chắc với chị từ rày về sau em không dạy như vậy nữa đâu. Thà là em gạt thiên hạ, chứ em không để cho họ gạt em nữa.
Bà có nghe Phục nói như vậy thì gật đầu mỉm cười. Cái vấn đề muốn đặt ra cho Phục là làm bà là một vấn đề quan hệ của ba có, lúc nào chị cũng suy nghĩ đến. Chị ta nghĩ nếu muốn làm cho Phục làm bà lớn thì trước hết phải cho lẫn lộn vào đám giàu sang. Mà muốn đạt được cái mục đích đó thì cái điều cần thiết nhất là phải có tiền đặng sắm quần áo cho tốt, lên xe xuống ngựa thì mới chen lẫn vào trong đám giàu sang được. Tuy mấy tháng nay thầy Tư Cao có phụ tiền cho Phục ăn xài nhiều, nhưng số tiền của cô cai tổng Lung đưa hồi trước cũng tiêu mòn lần lần luôn, còn không đầy 100. Tuy thầy Tư Cao có sắm quần áo nữ trang cho Phục, nhưng mà những thứ đồ ấy chỉ là những thứ đồ tầm thường, không đủ làm nâng cao phẩm giá cho Phục được. Như vậy chắc là phải đi Cần Thơ tìm vợ bé của thầy cai tổng Lung để mà đòi tiền. Bà có là người nhanh nhẹn, hễ tính thì làm liền. Chị ta nói cho Phục biết rồi một mình đi tuốt xuống Cần Thơ. Nói về Lê Thị Mẹo sanh cho thầy cai tổng Lung một đứa con trai, thì thầy coi như vàng như ngọc, cho nên thầy đã đem mẹ con cô về ở chung tại nhà lớn. Vợ lớn của thầy đang ở thế yếu cho nên không dám cằn nhằn hay ngăn cản gì hết. Thị Mẹo thấy ba có đến nhà thì tái mặt, nhưng mà mấy tháng nay cô giấu đúc để dành đã đủ số bạc rồi. Cô nói với vợ chồng thầy cai tổng là ba có là một người kết làm chị em hồi lúc cô nằm nhà thương mà sanh, bây giờ có dịp đi Cần Thơ cho nên ghé thăm cô mà thôi. Bà có là tay cao thủ, muốn có tiền chứ không muốn ám hại ai làm gì. Bởi vậy vừa thấy mặt cô cai thì chị ta mừng rỡ hỏi thăm lăng xăng, bồng thằng Lăng mà nựng, làm bộ coi như thân thích lắm. Vợ chồng thầy cai cũng niềm nở, không nghi ngờ gì hết, lại cầm giữ ở lại chơi bữa sau mới về. Tối đến thừa lúc không có ai, bà có mới thì thầm to nhỏ với cô cai tổng Lung.
Chị em tôi nghèo quá nên xuống đây cậy cô cho mượn tiền về xài.
Thị Mẹo gật đầu, nhìn trước ngó sau không thấy ai, mới móc túi lấy một cái gói tiền ra đưa cho bà có và nói:
tôi trả đủ số 650, chị trao cái giấy cho tôi hồi trước đó lại cho tôi.
Bà có bước ra phía nhà sau, đếm tiền xong rồi quay trở vô giao lại cái giấy cho cô Mẹo. Hai người nhìn nhau mà mỉm cười. Cô Mẹo lại lên tiếng hỏi nhỏ:
con hai của tôi mạnh giỏi thế nào rồi chị? Đừng lo, sổ sữa lắm, biết trường rồi. Chị làm ơn nuôi giùm nó nha.
Bà có gật gật cái đầu khoát tay, rồi lại quay sang hỏi nhỏ:
thầy cai có ai nghi hay không?
Thì Mẹo chỉ lắc đầu và mỉm cười mà thôi. Sáng bữa hôm sau, ba có quay trở về Sài Gòn. Có được nhiều tiền rồi, chị ta mới bắt đầu đặt may y phục và dọn chỗ cho con Phục rất đẹp đẽ. Mỗi buổi chiều, chị ta bắt con Phục phải ngồi xe kéo đi chơi một vòng, và mỗi tối thứ bảy thì lại dắt đi coi hát cải lương hoặc là đi coi hát bóng. Cô hai Phục đã sẵn có sắc đẹp khuynh thành mà lại còn biết đờn ca, ăn nói khôn khéo. Bởi vậy, những ông giàu sang ăn chơi, ai cũng trầm trồ, gắm ghé. Phục đã nổi danh chút đỉnh. Mai lúc ấy có một hội phước thiện tổ chức một cuộc lễ để lấy tiền cứu giúp nạn lụt, lại có bài cuộc thi sắc đẹp. Cuộc thi đó cô lại giật được giải nhất. Các nhật báo đều đăng tên của cô, chân dung của cô để khen ngợi, và làm cho danh tiếng của cô lại càng bùng lên từ Nam chí Bắc. Ai cũng đều biết mặt cô Hai Phục là cô gái đẹp nhất trong vùng lục tỉnh. Khách làng chơi lại càng xôn xao hơn nữa, đem xe tới dành nhau mà rước cô đi chơi, phải tốn bạc trăm mới được nói chuyện với cô. Từ rày cô Hai Phục thường có bạc ngàn ở trong nhà, bề ăn xài chẳng khác nào những bậc giàu sang. Thầy Tư Cao tỏ ý không muốn cho cô đi chơi, thì cô châu mài hỏi lại:
"Thầy đủ sức chịu mỗi tháng 500 cho tôi xài hay không, mà thầy không muốn cho tôi đi đờn ca?"
Thầy Tư Cao nghe nói như vậy thì chỉ biết cúi đầu không trả lời, mà sắc mặt của thầy buồn hiu. Thầy Tư Cao cũng còn đang ở đậu tại nhà ông Phán Khải để mà đi làm việc. Một buổi chiều thầy đi làm việc về, thầy bước vô nhà thì thấy ông Thân với bà Thanh của thầy đang ngồi nói chuyện với bà Phán. Thầy lên tiếng chào mừng cha mẹ rồi ngồi tại đó mà nói chuyện, chứ cũng không đi thay đồ. Cách một lát ông Phán Khải về, ông cũng ngồi tại đó mà hỏi thăm bà con cô bác ở dưới tổ quán của mình. Ông Hương Sư Hàn là thân phụ của thầy Tư Cao, nói chuyện với ông Phán ít câu rồi mới quay sang hỏi thầy Tư Cao:
"Nè, mày làm cái giống gì mà mắc nợ tới bạc ngàn mà phải gửi thơ xin 1000 mà trả nợ vậy mày?"
"Dạ, con ăn xài thâm thủng ngày một ít cho nên mắc nợ, chứ con đâu có làm gì đâu."
"Nè nè, mày á, làm việc ăn lương mỗi tháng 40 đồng, mà mày ở đậu tại nhà anh Phán này đây, mỗi tháng trả tiền cơm có 12 đồng, tại sao mà xài không đủ mà tới nỗi thâm thủng tiền bạc vậy?"
"Dạ, mai quần áo bận rồi vô hội này hội kia cho có với người ta, có 28 đồng bạc làm sao đủ."
"Mày bận đồ tây, mai một bộ giá chừng 5 đồng bạc, không lẽ mỗi tháng mày mai tới 3-4 bộ đồ, rồi còn hội họp với anh em á, thì bất quá là vô chừng 5 hội là nhiều. Ví như mỗi hội á mày đóng 1 đồng bạc thì tốn có 5 bạc chứ nhiều. Mày nói sao chứ mày nói sắm áo sắm quần với vô hội mà mắc nợ bạc ngàn á? Hả, mày cô bộ mày tưởng tao còn nít hả mày?"
Thầy Tư nghe nói như vậy thì chỉ ngồi lặng thinh không trả lời được. Ông Hương Sư Hàn liếc mắt ngó con rồi cười gằn lên tiếng:
"Công việc của mày ở trên này á, tao với má mày biết hết rồi, đừng có giấu mày. Tao nghĩ lại, công lao của tao cho mày ăn học tốn hao bạc ngàn thiệt là uổng quá. Học làm cái gì mà bây giờ hư vậy? Phải tao về vậy, hồi nhỏ tao bắt mày đi giữ trâu, rồi lớn lên nó bắt mày làm ruộng như hai thằng anh của mày là xong chuyện rồi."
Thầy Tư bị cha quở trách, thầy ứa nước mắt và lên tiếng nói nho nhỏ:
Con đâu có làm cái gì quấy đâu mà hư mà ba nói."
"Nè nè, mày á, mày mê đĩ như vậy mà mày nói mày nên hả mày?"
"Con đâu có mê đĩ gì đâu."
"Hả, vậy mà nó còn chối nữa chứ. Mày không mê á vậy chứ làm giống gì mà mắc nợ bạc ngàn. Mày muốn hư á, tao để cho mày hư. Tao không biết tới mày là con tao nữa. Mày có mắc nợ thì thấy kệ mày, trả không nổi người ta thưa mày rồi bỏ tù mày thì mày ráng chịu. Phải, tao làm cực khổ cho có tiền là để lại cho con. Mà để cho con là đứa con nên thân kìa. Chứ cái thằng mà hư như mày đừng có hòng mà lãnh gia tài của tao. Không lẽ tao làm tao đổ mồ hôi sốt con mắt để có tiền cho mày đi nuôi đỉ hả mày?
Thì Tư Cao nghe nói tới đây thì cũng không trả lời được nữa. Ông Phán Khải muốn nói vớt dùm cho thầy Tư cho nên mới can.
Thằng Tư nó còn nhỏ, tự nhiên nó chơi bời chút đỉnh. Chú giận chú nói như vậy, chứ lẽ nào mà chú bỏ nó. Thế có đôi bạn thì nó sẽ bắt đầu nó lo làm ăn chứ gì. Nó ra mê cái đồ để đếm như vậy thì nó lấy quần đó. Cứ giờ tử tế cho nó làm cái giống gì.
Ông Phán thấy ông Hương Sư còn giận quá, ông cũng không dám nói thêm nữa. Cơm dọn xong rồi, bà Phán mới mời hai vợ chồng của ông Hương Sư đi ăn cơm. Tối đến, ông Hương Sư đi vô chợ lớn mà thăm người quen. Ông vừa ra khỏi nhà thì bà Hương Sư mới lên tiếng nói:
"Con làm bậy, cha con giận con lung lắm. Xưa rày ông cậy mai nhờ mối tính cưới con của thầy bàn biện cho con. Ông tính gần xong kế, nghe con ở trên này sanh tâm trai gái đào đỉ, ông giận hết sức vậy. Hôm kia ông được thơ con gửi xin 1000 trả nợ thì ông càng giận thêm nữa. Ông giận đến nỗi mà bỏ ăn bỏ ngủ. Ở dưới nhà ông rầy rà lung lắm, ông hâm ông từ con, nói cho con biết á, sao con dại dữ vậy? Cha mẹ ráng làm có tiền cho con ăn học, con muốn vật gì cha mẹ cũng cho hết thảy á. Mấy năm con học ở trên Sài Gòn, mỗi năm tốn hao tới 200-300, cha mẹ cũng vui lòng mà chịu. Phải trường về nhà, con muốn học đàn, cha mẹ cũng rước thầy đờn cho con học. Từ nhỏ chí lớn, con ăn học tốn hao của cha mẹ không biết là bao nhiêu. Con ra làm việc mấy năm nay, con có lương hưởng mà con không giúp đỡ cho cha mẹ thì thôi, chứ sao con lại sanh chuyện mà làm cho cha mẹ phiền lòng vậy? Má khuyên con là hãy bỏ cái tánh chơi bời bậy bạ đó đi. Con có thương con nào á thì con dứt phất cho rồi. Con lo tu bề chỉn làm ăn đi, rồi lần lần á má sẽ năn nỉ với cha con, đáng xin ổng tha lỗi cho con. Chứ con còn đeo đuổi theo cái đồ đó hả, ổng giận chắc ổng bỏ con luôn rà, nói cho con biết á.
Thầy Tư đang bối rối về chuyện nợ nần, lớp thì tiền góp, lớp thì bạc tháng, họ đòi tứ tung, thầy chịu không nổi. Thật nếu có chừng 500 đồng bạc thì thầy sẽ trả dứt hết nợ. Nhưng mà thầy viết thư về xin cha mẹ 1000, đó là thầy muốn cho có dư để thầy sắm đồ, dọn nhà mà ở với cô Hai Phục. Chẳng dè cha mẹ đã không chịu cho tiền thầy trả nợ, mà còn la thầy về cái chuyện thầy chơi bời. Thầy có chơi bời gì đâu, thầy thương cô Hai Phục, thầy có ân tình với cô, tự nhiên là phải nuôi cô. Cô là gái không chồng, còn thầy là trai không vợ, hai đàn ân ái với nhau, có can danh phạm nghĩa chỗ nào đâu mà gọi là hư, là quấy. Kết đôi bạn trăm năm phải để cho cha mẹ cưới mới nên, chứ còn để cho thông thả, cho tìm kiếm tình đồng thinh đồng khí mà phối hiệp thì gọi là hư hay sao? Cái lý thuyết như vậy có cái gốc chắc chắn gì đâu mà bắt buộc mình phải nhắm mắt làm theo cho được. Mà lại làm con không được phép cãi lời cho mẹ, cho cha mẹ. Hễ cha mẹ rầy thì phải chịu. Cha rầy tuy cha nói nặng lời nhưng mà không có tiếng gai gắt. Còn mẹ rầy tuy nói ngon ngọt nhưng mà trong lời nói châm trong gan trong ruột, cho nên khó chịu không biết chừng nào. Thầy Tư ngồi nghe mẹ nói thì sắc mặt của thầy buồn hiu. Vợ chồng ông Phán Khải nói có ban hát mai hay mới đến, cho nên mới mời bà Hương Sư đi coi hát chơi cho vui. Thầy Tư đang buồn, cho nên thầy kiếm cách từ chối, nói là nhức đầu xin ở nhà. Thầy đi ra, đi vô một mình. Cái buồn nó càng dồn dập, cho nên thầy chịu không nổi. Thầy bận đồ mát, chân mang guốc, lần lần đi lên đường Luvani. Tới trước cửa nhà của ba có, thầy thấy có một cái xe hơi đậu ngoài đường, còn trong nhà thì có ba người khách. Một người chừng 45 tuổi, để râu ngạnh trê, mặc áo dài, bịch khăn đen. Còn hai người nữa thì lối chừng 25-30 tuổi, mặc âu phục mà tướng mạo sang trọng lắm. Ba người khách ngồi chung quanh cái bàn giữa mà nói chuyện. Cô Hai Phục cũng ngồi chung với khách. Cô bận áo màu hột gà, mặt dồi phấn, môi thoa son, nói cười ngả ngớn, coi bộ lả lơi lắm. Bà có thì ngồi tại cái ghế dựa vách sụp vô trong nhà mà ăn trầu, mặt mày vô cùng hững hở. thầy Tư Cao đang buồn về cái chuyện riêng, muốn gặp cô Hai Phục hoặc Mai có bớt buồn hay chăng. Nào về tới đây lại thấy cái cảnh như vậy, cho nên thầy chân hững, thầy tính quay trở về, mà đi được vài bước thì thầy lại quay trở lại đứng ngó vô trong nhà nữa. Cô Hai Phục thì trong nhà cũng cứ đang cười giỡn với khách. Thầy Tư Cao lấy làm sốn mắt khó chịu quá, cho nên thầy nhất định đi vô coi khách nào cho biết. Thầy không mắc cỡ về y phục khiếm lễ của thầy. Thầy đang xăm xăm đi vô trong cửa, ba người khách ngó thầy trân trân. Cô Hai Phục thì vẫn cứ nói chuyện, cô đã không chào hỏi mà cũng không thèm ngó đến thầy, vì chỉ có một mình ba có lên tiếng nói:
"Ngồi trên giác đó chơi đi thầy Tư."
Lúc đó một người khách bận áo dài mới quay sang hỏi:
Thầy này là ai đây?"
"Dạ thầy dạy con hai đờn ca đó mà."
"Ý, may dữ không, có sẵn thầy đờn đây, thôi mời đờn ít bài cho cô hai hát nghe chơi đi."
Thầy Tư Cao nghe nói thì giận đỏ mặt, thầy bước lại bộ ván mà ngồi, mắt ngó người khách biểu đờn đó lườm lườm và lên tiếng nói:
"Tôi tập đờn để khi nào tôi buồn tôi đờn cho tiêu khiển, chứ không phải đờn học đờn để mà đờn cho thiên hạ nghe đâu."
Cô Hai Phục nghe nói như vậy thì cô nhíu mày, cô quay lại nói với thầy Tư Cao:
"Thầy, sao mà thầy vô lễ quá à? Mấy ông muốn nghe thầy đờn, mấy ông dùng lời lịch sự mà mời thầy. Dù thầy không chịu đờn á, thì thầy cũng nói cho có lễ nghĩa. Chứ sao thầy tỏ lời khinh rẻ người ta như vậy?"
"Chỗ này mà lễ nghĩa cái gì?"
"Thầy nói sao? Thầy muốn làm nhục tôi hả?"
Người khách bận áo dài thấy bộ hai đàn muốn xung đột cho nên lên tiếng can:
Thôi, tưởng thầy vui lòng á, thì mình mời thầy đờn ít bài để nghe chơi, mà thầy không chịu, thôi ép làm cái gì?"
Thầy Tư ngồi lặng thinh mà sắc mặt vô cùng giận dữ. Người khách đó mới quay sang nói tiếp với ba có:
Nè chị ba, sao mà chị không mướn một cái nhà bánh ít cho nó rộng rãi sạch sẽ, để cho hoa khôi sắc đẹp ở, để anh em tới chơi. Chị ở cái căn phố chật hẹp nực nội quá, sợ hoa khôi bị bệnh nghe chị."
"Trời ơi, chị em tôi nghèo muốn chết vậy đó, tiền bạc đâu mà dám mướn nhà bánh ếch mà ở. Quan huyện tưởng là chị em tôi là đại điền chủ như quan huyện vậy thì sao?"
"Ôi thư ba, cái nhà bánh ếch mướn một năm chừng 50-60 chứ bao nhiêu á?"
"Thưa phải, chừng 50-60 thôi, mà phải có tiền đặng trả tiền mướn, chứ chị em tôi làm gì có tiền trả nổi. Nếu mà quan huyện chịu trả tiền mướn thì mặt mai à."
Được, bây giờ á, chị cứ mướn nhà mà dọn đi, tiền nhà đó để anh em tôi chịu cho."
"Nè, mà mướn nhà họ buộc phải đóng tiền trước ít nữa là một tháng á, lại dọn nhà ít nữa phải có bàn ghế tủ giường, chị em tôi làm sao mà trả tiền nhà và mua sắm đồ đạc cho nổi không biết à?"
"Để tôi đưa trước cho chị một mớ để dọn nhà, đừng có lo cái chuyện tiền bạc mà."
Ông vừa nói vừa mở bóp ra lấy 5 tấm giấy xăng mà đưa cho cô Hai Phục và lên tiếng nói:
Nè, đó tiền đó, dọn nhà đi, dọn cho xong để tuần sau tôi lên chơi. Dọn chỗ nào ở trên này á thì nhớ nói cho ông thầy thuốc biết nghe, đừng tới chừng là tôi lên á ông dắt tôi tới."
Cô Hai Phục cầm 5 tờ giấy 100, mắt liếc ông rất hữu tình và lên tiếng:
"Em cảm ơn ông, mà chừng em dọn nhà tử tế đó, ông lên ông phải ở đó à nghe, chứ đừng có ở ngoài nhà hàng đó nữa nghe."
Thì nếu mà đi một mình á thì ở được, chứ nếu có bà đi sao ở được."
"Bộ ông sợ bà lắm hay sao?"
"Ê, không phải sợ, nhưng mà cái chuyện đi chơi á, cho đàn bà biết làm gì."
"Nè, chuyến sau ông lên á, ông phải mua đồ ăn tân gia đã nghe không?"
Được. Cô muốn là tôi đi bằng lễ vật gì đây?"
"Để coi ha. Em muốn ông đi cho em một chiếc vòng nhận chừng 5 cái hột xoàn. Em thấy ở ngoài nhà hàng đó có bán một chiếc vòng, em muốn quá hà. Nó để giá là đâu coi 350 đồng á."
"Ồ, được mà.
Khách ở nói chuyện đến 10:30 rồi mới lên xe hơi mà đi. Hẹn với nhau tuần sau sẽ gặp nhau để ăn mừng lễ tân gia. Cô Hai Phục đưa khách đi rồi cô trở vô, tay nắm sắp giấy bạc, miệng chúm chím cười. Thầy Tư Cao ngồi ngó cô lườm lườm và lên tiếng hỏi: Cô hai, bây giờ cô quyết làm cái nghề nhục nhã này hay sao?
Cô hai Phục nghe nói như vậy thì nghiêm sắc mặt và lên tiếng hỏi lại.
Nghề gì mà thầy dám gọi là nghề nhục nhã?
Thì cái nghề đưa người cửa trước, rước người cửa sau. Cái nghề rù quến bướm ông mà lấy tiền, chứ cái nghề gì? Cô làm vậy bộ thanh cao lắm sao?
Tôi cần học với thầy là học đờn, học ca mà thôi. Chứ tôi không cầu thầy dạy phong hóa. Cái môn phong hóa của thầy đó là cái đồ giả dối để gạt người, chứ không có cái giá trị gì hết á. Những việc và những người mà thầy cho là thanh cao đó hả, bề ngoài coi thì nó tốt đẹp, còn bề trong thì nó thúi quắc à. Thì đừng có khoe thanh cao với tôi.
Thầy Tư nghe cô nói như vậy thì lắc đầu thở ra, nước mắt rưng rưng không nói được tiếng nào nữa. Cô hai lại lên tiếng nói tiếp.
Thầy là người có ăn học mà thầy vô lễ quá à. Hồi nãy thầy bước vô nhà tôi, thầy thấy khách của tôi thì thầy lấy mắt mà ngó chứ thầy không chào. Người ta mời thầy đờn chơi, thầy lại trả lời khiếm nhã. Tôi tỏ ý trách thầy thì thầy lại cuồng quần nói chỗ này mà lễ nghĩa sao? Sao trước mặt khách của tôi mà thầy dám nhục tôi như vậy? Tôi nói cho thầy biết, từ rày sắp lên á, nếu thầy còn muốn tới lui chơi chỗ này á, thì hễ gặp nhà tôi có khách á, thì đừng có vô. Còn như thầy vô á, thì phải chào hỏi cho đủ lễ. Nếu thầy cãi lời tôi á, thì tôi cấm tuyệt không cho thầy tới đây nữa à.
Cô bây giờ cô còn mắc lỗi tôi nữa hả? Tôi không đánh cô là mai phước cho cô lắm rồi. Cô đừng có mà chọc giận tôi.
Hồi nãy giờ ba có ngồi nghe hai đàn cãi lộn, chị không nói tiếng nào hết. Tới chừng chị ta thấy thầy Tư đứng dậy lớn tiếng, lại dung tay dung chân, thì chị ta mới sốc lại xô thầy và lên tiếng nói.
Nè, thầy có gan thì thầy đánh thử coi. Thầy đánh một cái hả, tôi làm heo cho thầy ăn liền à. Thầy có quyền gì mà thầy được lên giọng với em tôi chứ hả?
Cô hai làm cho em buồn lắm chị ba ơi.
Thầy vui hay là thầy buồn cũng vậy, có ăn thua gì tới tụi tôi đâu.
Không ăn thua sao được, chị nghĩ lại coi. Tôi gần cô hai mấy tháng nay, tôi thương yêu cổ, ra công dạy dỗ cho cổ học, tốn hao với cổ đến 500-700 đồng bạc.
Thôi, thầy đừng có đứng đó mà kể công ơn. Thầy tưởng 500-700 đồng bạc của thầy đó nhiều lắm hay sao? Thầy không thấy hồi nãy đó làm sao? Em tôi nó nói một tiếng cũng có 500-700 rồi.
Chị ba, chị để cho em nói chuyện phải quấy cho chị nghe. Không phải là em kể công hay là kể của, em nhắc chuyện nghe vậy thôi. Em ra công dạy cổ là bởi vì em thương cổ. Bây giờ cổ sanh tâm, cổ làm cái chuyện hèn hạ nhục nhã quá, mà lại còn làm trước mặt em đó, thì em đau lòng lắm. Em phải chết chứ em sống mà thấy như vậy làm sao em chịu được chị?
Vậy chứ thầy muốn nó nhịn đói mà lấy thầy phải không? Thầy quê mùa quá. Cái thời kỳ trọng nghĩa khinh tài đã qua lâu rồi. Thầy không về hay sao? Thời đại này là thời đại đứa khôn lột da đứa dại. Thầy đừng có tưởng việc nó làm đó là hèn hạ hay là nhục nhã. Không có đâu. Thiếu gì bậc cao sang, họ lập mưu mà lật lưng thiên hạ. Họ cũng uống lưỡi, họ cũng bẹo hình, mà có ai chê cười gì đâu. Người ta lại còn khen họ là khôn, khen họ giỏi nữa chứ.
Thầy Tư nghe nói mấy lời như vậy thì thầy ngẩn ngơ. Thầy đứng suy nghĩ một hồi rồi chắc lưỡi lắc đầu và nói.
Ôi, thiệt là uổng cái tình, tôi thương cô hai quá.
Thầy nói dứt lời bước ra cửa, ba có cười và nói vối theo.
Tôi khuyên thầy, ở đời mình phải thương lấy mình, chứ đừng có mong thương thiên hạ. Ai cũng tính lật lưng hết thảy, không ai thương mình đâu mà mình thương họ.
Thầy Tư không nói tiếng nào, chỉ lầm lũi bỏ đi tuốt. Ba có lúc đó nhìn cô hai Phục lên tiếng cười và nói.
Đó, học mà dốt là vậy đó, học theo sách chứ không học ở đời. Thầy tốn với mình có 500-700, mà học được bài học ở đời đâu có phải là mắc đâu, đúng không em?
Trong nhà đã sẵn có tiền, cho nên bắt đầu sáng bữa hôm sau, ba có với cô hai Phục ngồi xe kéo đi kiếm nhà để mà mướn. Vô tới xóm Tân An, gần kho đạn, thấy có 3 cái nhà bánh ếch treo bảng cho mướn, mỗi cái giá 45 đồng một tháng. Hai chị em thấy xóm thanh tịnh, nhà cũng rộng rãi mát mẻ, có nhà tắm, có nhà xe, trước thì có sân trồng bông,
sau thì có nhà bồi bếp ở. Cả hai bèn mướn một cái rồi mới mua tủ.